Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho sáng nay. Thưa các bạn anh chị, chỉ còn một tuần, hai tuần nữa thôi đó là mình sẽ bắt đầu cái Pháp Hội Di Đà. Trong Pháp Hội Di Đà đó thì mình có cái mandala tên là Đại Bi Quảng Âm. Từ xưa đến nay đó thì mình làm cái mandala nó có tên là Vô Lượng Quang Minh, nó có tên là mandala Di Đà, nó cũng có cái tên là mandala Viên Dung. Tất cả những cái đó đều nói lên cái đặc tánh đó mà mình gọi là xuất thể hay là xuất tục, cái đặc tánh mà cái hào quang ở tự tánh lúc nào cũng lan tỏa, mà cái đó lúc nào mình cũng có thể cảm nhận được. Và ở giữa cái mandala đó là một cái hình của Đức Phật Di Đà. Chắc là bạn lúc nào cũng nhớ tới một cái hình tượng đó mà bằng lưu ly rất đẹp nằm ở giữa, và lúc nào có cái đèn tỏa chiếu cả. Cái đó, đó là một cái hình ảnh rất là quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. Đó là cái cuộc sống mà lúc nào đó mình cũng có cái Đức Phật bên trong mình, nó cũng lan tỏa ánh sáng ra cả. Thì Đức Phật Di Đà đó rất là quan trọng, bởi vì Ngài không có đi ra ngoài những chỗ khác, mà Ngài ở ngay trong tâm của mình mà lan tỏa ra. Mà cái sự lan tỏa của Ngài đó không hề bị chướng ngại bởi phiền não của mình. Nếu mình có phiền não, nếu mình có tất cả những cái chuyện khó khăn, nhiều khi thân mình có bệnh hoạn, nhiều khi tất cả mọi cái chuyện gì mà mình gọi là đau khổ đầy chất chứa, đôi khi con trong người mình nó có không biết bao nhiêu cái sự mâu thuẫn, nhưng mà Đức Di Đà trong lòng của mình lúc nào cũng hiện hiện và lúc nào cũng tỏa chiếu cái ánh sáng cả. Cái đó là một cái điều mà rất đặc biệt. Cho nên cái Đức Di Đà đó thì người ta gọi Ngài đó, trong Kinh Hoa Nghiêm gọi Ngài là tượng trưng cho cái lý pháp giới, tức là cái lý tánh. Lý tánh. Và cái chuyện đau khổ, vui buồn cuộc sống của mình, những cái mà kinh nghiệm của cuộc sống của mình gọi là sự pháp giới. Sự là cái hiện tượng, là cái hiện tượng giới đó. Và như vậy đó, thì khi mà mình có cái vòng tròn tượng trưng trong mandala đó, cái vòng tròn đó mình bỏ cái hình tượng của Đức Di Đà, và ngoài mình vẽ năm cái hình vuông đó, là mình nói rằng là lý và sự thì hoàn toàn không có ngăn trở nhau. Lý sự vô ngại. Đó là cái mà rất là triết lý rất là quan trọng của cái Pháp Hội Di Đà các bạn. Năm nay đó thì cái mandala của mình đổi một xíu. Thì thay vì mình để cái hình tượng của Đức Di Đà ở giữa đó, thì mình để cái hình tượng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Mà cái Bồ Tát Quán Thế Âm này đó, Ngài cũng ngồi im lặng, mà Ngài đó có 6 cái tay và 6 con mắt nó tỏa chiếu ra. Thì té ra đó là mình muốn nói rằng đó, bây giờ đó Đức Di Đà là tượng trưng như con đường mà đi lên, tượng trưng như con đường mà giải thoát ở bên trên đó. Thì bây giờ Đức Đại Bi Quảng Âm đó, tượng trưng như con đường đi xuống, con đường mà nhập thế, con đường mà đi cứu khổ, cứu nạn chúng sinh. Mà cả hai đó, điều gọi là lý tánh, hai cái hình tượng đó đều là lý tánh, gọi là lý pháp giới. Dùng cái ngôn từ của Hoa Nghiêm là lý pháp giới. Thì chỉ có Hoa Nghiêm mà dùng cái chữ là sự pháp giới và lý pháp giới thôi. Thì cái sự pháp giới nếu mà là cái hiện tượng giới mình đang thấy đó, thì mình thấy rõ ràng là bất kể cái chuyện gì trong đời mình đó, mà đau khổ là cái nào đó, thì mình đừng bao giờ mình quên rằng là cái Phật tánh lúc nào hiện hiện cả. Cho nên lý sự vô ngại là như vậy đó thưa các bạn. Cho nên mình đừng có nghĩ là hệ mà tôi đau khổ quá, tôi làm điều nhiều điều xấu xa quá, tôi không có Phật tánh. Không phải đâu, lúc nào cũng có Phật tánh cả, mà Phật tánh lúc nào hiện hiện cả. Có điều đó mình không tới cái chữ vô ngại thôi. Nó lúc nào có cả, nó không bị che khuất, nó không bị mất đâu. Mình đừng có nghĩ là bị che khuất, bị mất, không có đâu. Các bạn thấy không? Mình còn lại là ô, cái mây nó che cái mặt trời. Thật sự mây không có che cái gì mặt trời cả. Mây chỉ che cái nhìn của mình để thấy mặt trời. Mây không hề che được mặt trời. Thưa các bạn, bởi vậy cho nên là cái kỳ này, cái Đại Bi Quang Âm, hay là mình gọi là mandala Đại Bi Quang Âm, nó đặc biệt vô cùng. Bởi vì nó nói tới đó, làm sao đó mà mình đem cái bản tánh mà của Ngài Quang Âm đi vào trong cái vũ trụ của cái hiện tượng giới, của cái sự pháp giới. Thì muốn cho cái cuộc sống nó được vô ngại đó, làm tức là mình thực sự đem Quang Âm Bồ Tát vào trong cuộc sống đó, thì mình phải đem 6 chuyện này nè. Đấy là 6 cái chuyện mà căn bản nhất. Nhưng mà 6 chuyện này đó chính là cái 6 cái chuyện mà của tu hành của mình. 6 chuyện đó là cái gì? Là cho ra, buông đi, xóa dịu, gỡ rối, nhấc bổng và mạn nguyện. Đó là 6 cái tay Đức Quang Âm. Thì thưa các bạn, bây giờ chúng ta đang đi vào một cái giai đoạn mới của cuộc sống. Hồi xưa đó là trong vòng liên tục 10 năm đó, thầy có 6 năm chữ T là thương, tha, thử, thôi, tùy, thoảng, Sau đó là 6 chữ T, thương, tha, thứ, thôi, tùy, thoảng, thông. 6 chữ T này đó, vẫn nói cái tâm thôi chứ không nói cái thân. Vẫn nói cái chuyện làm sao đó mà mình phát triển cái mình nội tại cái tâm của mình, tức là mình tu tâm thôi. Nhưng mà bây giờ đó mình phải qua một giai đoạn mới của mình. Giai đoạn mới là mình phải tu cái tay, tức là mình phải trở nên là Đức Quan Bồ Tát. Hồi xưa đó, cái giai đoạn 10 năm trước đó mà thầy dạy đạo đó, thì mình tu cái tâm là mình tu được Di Đà, mình tu cái mandala Di Đà. Nhưng mà bây giờ lại 10 năm sau đó, chúng ta hồi đối với một sự chúng ta nên tu cái tay và tu con mắt. Cái tay là cái gì? Là cái phương tiện. Thành ra từ sáu chủ thương tha thử thôi tùy thoảng, rồi bây giờ đổi thành tay cho ra, tay buông đi, tay xoa dịu, tay gỡ rối, tay nhật bổng, tay mãn nguyện. Và mình phải tu từ cái tâm mà ra con mắt là cái nhìn. Con mắt là ở giữa cái tâm và cái tay. Con mắt đó là mắt tri ơn, mắt thấy tánh, mắt hiền lành, mắt thấy suốt, mắt tha thứ và mắt tin sâu. Sáu con mắt đó mình cũng phải lập tức là tu trong cái thời đại này và trong cái khoảng không gian này. Thì cái bài này thầy muốn nói cho các bạn biết, để các bạn mà là những cái vị mà gọi là thiền nguyện viên, tức là những người trong ban con hoài đó, thì hy vọng là các anh chị đó nhớ tới cái đặc tính này rất là quan trọng. Có nghĩa rằng chúng ta phải làm sao những người nào mà tới đó, cái trong cái pháp hội này đó, họ đều cảm thấy là họ được cho, họ đều cảm thấy là vào đây thì họ buông đi những cái chuyện khổ nạn ở nhà của họ đi, và vào đây họ cũng thể xóa dịu được tất cả những cái nỗi niềm đau khổ của họ. Và vào được trong cái pháp hội này tới được đó, thì họ cảm thấy là ô, có những chuyện mà mình có thể gỡ rối được rồi đây, mình thấy được những cái câu đáp án đây, không phải từ thầy nói mà từ những người mà họ tiếp xúc. Và khi họ vào đây đó, thì họ thấy người nào cũng là đầy cái tình thương và nhấc bổng họ lên. Và cuối cùng đó, họ có những điều thầm kín trong lòng đó, mà họ cảm thấy là giống như là được mãn nguyện. Thì thưa các bạn, các anh chị, như là những thiền nguyện viên đó, là please, mình hãy tập nhìn, tu theo sáu cái tay của Đức Quan Âm và sáu cái mắt của Đức Quan Âm. Bởi vì mình phải làm sao đó là trong cái pháp hội Di Đà, pháp hội Đại Bi, pháp hội Di Đà chứ, nhưng mà màn đó là Đại Bi Quan Âm này đó, thì mình đó, thật sự làm cho người ta thấy đó, mình là những cái vị mà tập sự làm cái hóa thân của Quan Âm, ai vào cũng cảm thấy được những cái bàn tay của Quan Bồ Tát đang từ những cánh tay của các bác thiền nguyện viên đó, cũng như là những vị trong ban ân cần đó, ban tiếp tân đó, là đang mở ra để làm cho mình cảm thấy rằng là mình đang đi vào cái cảnh giới của Đức Quan Bồ Tát. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bác đó là lúc nào cũng nhớ rằng đó, mình không phải là những cái người đó mà sống không có lý tưởng. Mình hãy nghĩ rằng cái lý tưởng mình là lý tưởng để mà trở thành những cái vị hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Chúc các bạn một ngày đẹp, vui và tịnh.